Đúng rồi, thì thầy của anh á thì đóng thêm vai trò thứ ba nữa, giống như là kiểu một người bố nuôi có thể gặp vấn đề trong cuộc sống hay là trong chuyện tình yêu thì anh có thể alo cho thầy và thầy có thể kiểu tư vấn chia sẻ cho anh.
Alo, ngành kể nè.
Chào tất cả các bạn, mình là Minh Uyên, host của buổi podcast ngày hôm nay. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với podcast Alo ngành kể nè mùa thứ 5 của Mazon. Được tiếp máy với các anh chị finalist, Alo ngành kể nè mùa thứ 5 lựa chọn nội dung giải thay chuyện chưa kể với mong muốn đem đến cho các bạn những câu chuyện chân thực nhất về cách mà các anh chị khách mời vượt qua những khó khăn trong hành trình giải case của mình. Ngoài đó, Mazon hy vọng sẽ đem đến cho các bạn những góc nhìn mới, những kiến thức, kỹ năng để các bạn có thể vượt qua các khó khăn tương tự trong tương lai và sẽ có cho mình một hành trình giải case ý nghĩa nhất. Đến với tập podcast ngày hôm nay, chúng mình lựa chọn chủ đề cơ hội đi tắt đón đầu, đi nhanh, đi xa trong hành trình giải case. Và khách mời của tập 3 ngày hôm nay là anh Brian Trần. Dạ vâng, em chào anh. Chắc là các bạn cũng đã rất là nóng lòng muốn biết khách mời ngày hôm nay là ai. Anh có thể giới thiệu một chút về bản thân mình được không ạ?
Hello các em, anh tên là Trần Trung Đức, mọi người thường kêu anh là Brian. Hiện tại thì anh đang làm cho công ty tư vấn chiến lược, chủ yếu là liên quan tới ngành automotive và energy sector. Ngoài ra thì anh cũng có support các anh chị làm một số dự án liên quan đến giáo dục, giống như là mình gây quỹ để xây dựng trường học mẫu giáo hay là tu sửa lại mấy cái trường ở vùng sâu vùng xa. Thì anh rất là happy có mặt ở đây để có thể chia sẻ cho các em biết được góc nhìn của mình sau 4 năm học đại học cũng giống như là kinh nghiệm của mình đi thi.
Dạ vâng, nghe profile rất là xịn sao phải không mọi người? Vậy thì mindset và effort sẽ là hai keyword cho buổi podcast ngày hôm nay. Theo bản thân em thì em nghĩ là mindset nó sẽ thiên về lý thuyết, nó sẽ thiên về sách vở nhiều hơn, còn effort thì nó lại là về kinh nghiệm và trải nghiệm của cá nhân. Không biết là góc nhìn qua lăng kính trải nghiệm của anh về hai keyword này như thế nào?
Đối với anh thì mindset và effort là hai thứ nó đi song song với nhau. Mindset là chủ yếu là tư duy, là mình có thể học được trên sách vở. Ngoài ra là mình cũng có thể được truyền cảm hứng bởi những cái anh chị đi trước hay là một cái hình mẫu mà mình muốn theo đuổi. Còn effort là nó giống như là một cái hành động mà sau khi mình có một mindset, mình có được một cái motivation hoặc là một cái mục tiêu nhất định, thì cái hành động đó nó cũng sẽ giúp mình, cái sự nỗ lực của mình nó đi song song với nhau để hai thứ đó cũng giúp mình đạt được cái mục tiêu nó tốt hơn.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Vậy thì mindset của anh làm em chắc chắn một điều rằng là anh đã có cơ hội phát triển bản thân đến từ rất nhiều hướng. Và đoạn đường ấy anh đã phải đối đầu với lại rất là nhiều những cái vấn đề, những cái khó khăn khác nhau. Và những cái lời phê phán và nhiều khi còn phải nhìn những cái thành công của những người khác nữa. Vậy thì em không biết là anh đã nỗ lực rất nhiều phải không ạ?
Thì đối với cái quá trình của anh thì để đạt được cái vị trí hiện tại như ngày hôm nay thì anh cũng giống như các em thôi. Thật sự là cái background của ba mẹ anh là chủ yếu là hồi xưa là kiểu làm về nông dân, nên thành ra là mọi quyết định của anh làm theo đuổi là ba mẹ đều ủng hộ. Vì vậy mà anh cũng không biết là mình thật sự là bắt đầu là nên bắt đầu làm cái thứ gì để đạt được cái mục đích của anh. Thì trong quá trình mà anh lớn lên thì anh bị ảnh hưởng rất nhiều bởi các anh chị. Tại vì anh chị của anh thời gian đó thì coi rất là nhiều cái chương trình ca nhạc về K-pop. Anh cũng coi, anh cũng cảm thấy rất là thích và anh hy vọng là sau này mình cũng có thể trở thành K-pop idol. Nhưng mà tuy nhiên trong quá trình từ cấp 1, cấp 2, cấp 3 anh có tập luyện, anh cũng có đi thi, thì anh chợt nhận thấy là cái con đường nó không phù hợp với mình. Tại vì mình không có quá giỏi về ca hát, mình chỉ có một chút, có thể nói là biết một chút về nhảy để đạt được một cái tiêu chuẩn tối thiểu thôi. Sau đó thì anh quyết định trở thành vận động viên, tại vì nó cũng có sử dụng những cái skill mà nó liên quan tới nhảy của anh ở K-pop. Thì anh cũng đã từng đại diện Việt Nam để thi một cuộc thi White Olympic Championship 2016. Thì anh có may mắn lọt vào top 20 trong cuộc thi đó. Thì anh đi xa hơn nữa thì sau này là anh dự tính là sẽ trở thành vận động viên bơi chuyên nghiệp theo Olympic. Tuy nhiên là trong cái quá trình đó thì anh kiểu bị tai nạn xe hơi, thì cũng ở bệnh viện và sử dụng kháng sinh một thời gian quá dài, thì nó cũng ảnh hưởng đến cái sức khỏe của anh. Nên anh quyết định là reach out đến với thầy cô. Và sau khi nói chuyện với thầy thì thầy tư vấn anh trở thành kiểu lĩnh vực tài chính. Và anh quyết định là quyết tâm đến bây giờ. Hiện tại thì anh kiểu cũng được làm rất là nhiều thứ liên quan đến lĩnh vực mà mình yêu thích.
Dạ, thật sự thì em rất là muốn biết thêm, hiểu thêm về cái sự hỗ trợ và sự giúp đỡ từ vị trí người thầy mà anh vừa đề cập đến. Vì theo cách anh chia sẻ thì em thấy là cái người thầy này đối với anh thật sự đã có ý nghĩa rất lớn.
Đúng rồi, thì nếu mà nói một trong năm người quan trọng nhất cuộc đời anh thì phải kể là ông bà. Ba mẹ và người thứ năm là chắc chắn là thầy, tại vì thầy là người định hướng cho anh. Anh rất là may mắn là anh gặp thầy vào năm cấp 3 và anh biết được là những thứ mình cần phải chuẩn bị để kiểu theo đuổi được cái sự nghiệp cuối cùng của mình. Thì trước đó thì thầy anh có tư vấn cho anh là anh có thể kiểu ra làm tài chính hoặc là làm giáo sư. Nhưng mà trong cái thời điểm đó thì anh nghe giáo sư nó là một thứ nó rất là to lớn và mình cần phải theo đuổi rất là nhiều. Nên vì vậy mà anh muốn thử sức trong lĩnh vực tài chính. Nếu mà sau này anh thử sức trong lĩnh vực tài chính mà nó không được nữa thì chắc chắn là anh sẽ đi học tiến sĩ và theo đuổi cái lĩnh vực PhD, trở thành academic researcher hoặc là trở thành một lecturer ở trường đại học.
Vậy thì qua những lời chia sẻ của anh thì em cảm thấy là người thầy của anh có hai vai trò luôn, vừa là coach mà vừa là mentor của anh luôn.
Đúng rồi, thì thầy của anh á thì đóng thêm vai trò thứ ba nữa, giống như là kiểu một người bố nuôi. Có thể gặp vấn đề trong cuộc sống hay là trong chuyện tình yêu thì anh có thể alo cho thầy và thầy có thể kiểu tư vấn chia sẻ cho anh. Thì trong vai trò của mentor thì thầy anh sẽ dẫn dắt anh, đưa ra những lời khuyên trong cuộc sống. Ngoài ra thầy anh cũng dạy cho anh cách thinking, cách suy nghĩ về một cái vấn đề ở nhiều góc cạnh khác nhau, rồi mình đánh giá xem là trong từng cái thời điểm nào thì cái solution mình đưa ra là nó hợp lý nhất. Ngoài ra là một người coach, là thầy anh sẽ guide anh từng bước là trong cuộc đời của anh thì nó sẽ có những cái milestone quan trọng mình cần phải đạt được. Để đạt được cái bước đó thì thầy anh cũng ngồi với anh kiểu nói chuyện với anh và vẽ ra một cái plan đầy đủ là mình cần phải làm ABCXYZ để mà mình đạt được một cái kết quả mà mình mong muốn. Thì ngoài ra là người ba ở đây là anh, ví dụ kiểu anh gặp bạn bè đúng không, hay là anh kiểu quen một bạn mới mà anh kiểu nhiều lúc anh không biết là mà mình đối xử với cái người đó nó có phù hợp hay không, thì anh cũng sẽ nói chuyện với thầy và thầy cũng sẽ tư vấn cái tình yêu cho anh luôn.
Dạ vâng, thì em thấy là anh rất là ngưỡng mộ người thầy này, cũng vô cùng trân trọng cái mối quan hệ thầy trò này. Thì em không biết là những cái lúc mà anh tham gia thi giải case thì có tìm thấy một người mentor tuyệt vời như người thầy của anh không?
Có, thì cảm thấy kiểu mình rất là may mắn khi mà mình tham dự những cái cuộc thi mà không những gặp teammate rất tốt nhưng mà cũng gặp các anh chị mentor rất tốt. Nhưng mà anh thấy là trong các cuộc thi cái hướng mình tiếp cận các anh chị mentor nó khác nhau ở hai thứ. Cái thứ nhất á, là mình các anh chị sẽ support mình dưới dạng hình thức là một người advisor đánh giá những cái bài presentation của mình hay là những câu trả lời. Và thứ hai nữa, các anh chị cũng có thể là đưa ra cái góc nhìn về cái sự nghiệp mà các anh chị đang làm. Vì vậy mà anh nghĩ là cái mối quan hệ mentor mentee trong các cuộc thi là mình phải chủ động rất nhiều. Tại vì thực sự các anh chị đến với cuộc thi là để kiểu hướng dẫn mình nhiều hơn thay là đưa cho mình cái những hướng nhất định, nên thành ra là mình cũng phải kiểu nói chuyện rõ ràng với các anh chị và xin các ý kiến để mà mình có thể kiểu học hỏi tốt nhất từ các mentor của mình.
Dạ vâng, thì nghe các anh chia sẻ em cũng nhận thấy là anh đã có những cái sự thay đổi trong cái mindset mối quan hệ giữa mentor và mentee đối với lại những cái mentor ở những lĩnh vực khác nhau. Vậy thì em thấy là cái cách mà anh làm việc với các anh chị mentor chắc là khoa học lắm anh ha.
Thì anh có thể chia ra thành hai giai đoạn. Ở giai đoạn 1 và 2, giai đoạn 1 thì anh đặt vị trí là người mentor của anh sẽ là người mà kiểu cung cấp cho anh những cái kiến thức hay là đưa ra cho anh những cái lời khuyên mà để giúp anh có thể hoàn thiện cái bài tốt hơn, mới cả giúp anh hiểu sâu hơn về cái lĩnh vực hoặc là cái chủ đề mà mình đang thi. Còn giai đoạn 2 là năm 3, năm 4 thì các anh chị này sẽ đóng vai trò giống như là một người debater, challenge cái bài của mình để challenge cái bài của mình để giúp cho cái bài của mình hoàn thiện hơn, để mình có thể đạt được một cái kết quả tốt hơn.
Dạ vâng, em cảm ơn anh. Thì chắc là dạ vâng, thì chắc là do mình đã đến cái hồi vây cứng cho nên là trời có mưa một chút. Thì khi mà chuẩn bị cho cái podcast lần này á thì em có nghĩ tới hai nhận định. Nhận định đầu tiên là mentor mentee là mối quan hệ hai chiều. Nhận định thứ hai em nghe được là mentoring là con đường để đi phát toán đầu, thì em đang khá là lăn tăn về nhận định đầu tiên. Còn nhận định thứ hai á, thì em lại nghĩ là nó đã rất là chuẩn rồi, bởi vì là rẽ hướng qua đi cùng mentor là con đường tắt bởi đến với những kỹ năng kiến thức, mà những kỹ năng kiến thức này đã được các anh chị mentor tích lũy trong suốt một khoảng thời gian dài học tập và làm việc. Còn đây là mối quan hệ hai chiều thì em thấy là nó vẫn còn hơi sai sai. Vì chỉ có anh chị giúp đỡ mình thôi, chứ mình đâu giúp được gì đến anh chị đâu, phải không ạ?
Thì theo quan điểm của anh thì đối với cái mối quan hệ mentor mentee và cái ý đầu tiên đó, thì anh nghĩ là nó cũng sẽ có hai chiều, nhưng mà hai chiều ở đây là nó tiếp nối. Anh có thể đưa ra ví dụ là các anh chị mentor hướng dẫn cho anh để giúp cho anh phát triển một cái kỹ năng, hay là giúp cho anh trở thành một cái phiên bản tốt hơn, thì các anh chị cũng rất là mong muốn là sau này khi mà anh kiểu mình có một chút thành công đó, thì mình cũng sẽ trở thành mentor của người khác. Là nó là một cái sự tiếp nối tuần hoàn, kiểu thế hệ này giúp thế hệ trước giúp thế hệ trước nữa. Ngoài ra thì anh nghĩ là để trở thành một cái mối quan hệ hai chiều mà nó tốt hơn á, thì nhiều lúc á là anh nghĩ là mình có thể tìm hiểu về cái lĩnh vực cũng giống như là công việc của các anh chị làm. Nói chuyện với các anh chị để tìm hiểu xem là cái sở thích của các anh chị là gì, các dự án các anh chị có thể làm, và nếu mà mình có thể giúp các anh chị thông qua là việc research thông tin, có được những cái thông tin hay là những cái kiến thức kiểu nó bổ ích đó, thì mình cũng có thể chia sẻ với các anh chị, và các anh chị cũng sẽ rất là happy khi mà bằng cách nào đó mình có thể đóng góp cho các anh chị. Còn về cái ý kiến thứ hai là mentoring đi tắt đón đầu, thì anh nghĩ cái này là hoàn toàn chính xác rồi. Tại vì anh nghĩ là nếu mà mình muốn phát triển đi nhanh hơn thì đằng sau đó là mình cũng phải có một cái đội ngũ, hay là có những cái người cùng đồng hành với mình, đưa ra cho mình cái lời khuyên, đưa ra cho mình những cái thứ mà nó có thể là shortcut ngắn nhất có thể để mà mình đạt được cái đó. Thì anh hoàn toàn đồng ý với cái nhận định thứ hai.
Dạ vâng, vậy thì mentoring có phải là con đường duy nhất để mentee đi tắt đón đầu? Đây là câu hỏi không chỉ có em mà còn nhiều bạn sinh viên năm nhất khác cũng đang rất là suy nghĩ, tại vì là các bạn chưa có cái vòng tròn để mà tìm kiếm mentor cho bản thân mình. Thì không biết là đối với anh có con đường nào khác không?
Nếu mà để đi tắt đón đầu nhanh á, thì anh nghĩ là nó sẽ có rất là nhiều yếu tố, nhưng mà hai yếu tố chính là thứ nhất, một là nỗ lực của mình, và thứ hai là những người support mình. Về cái nỗ lực của mình thì anh nghĩ rất khó để mà nói được, đúng không? Tại vì nỗ lực là kiểu tùy thuộc vào bản thân mình, cách mình cố gắng tới đâu. Nhưng mà anh nghĩ cái ý thứ hai về những người xung quanh với mình, đặc biệt là mentor, thì anh nghĩ cái đó có thể là cái cách duy nhất, ngoài việc là mình cố gắng hết sức ở bản thân mình để mà mình đạt được một cái thứ gì đó. Tại vì mentor ở đây á, anh cảm thấy là một người rất là quan trọng, đưa ra cho mình lời khuyên, đưa ra cho mình một cái góc nhìn khác nhau trong cuộc sống, giúp mình giải quyết cái vấn đề và giúp mình hiểu đạt được cái mục tiêu mà nhanh nhất có thể đề ra.
Dạ vâng, và thì không phải con đường nào cũng sẽ đầy hoa. Chúng ta chắc chắn sẽ gặp những red flag trong mối quan hệ mentor mentee, phải không ạ?
Đúng
thì
rồi.
Em nghĩ là em học được từ anh sự chủ động và thẳng thắn để vượt qua một số những cái red flag, nhưng mà em thấy là như đó vẫn chưa đủ để mình vượt qua những cái red flag khác nữa.
Thì anh thấy là để cho cái mối quan hệ mentor mentee khác nhau kiểu tốt đẹp hơn, cũng như là mình có thể giảm thiểu được cái red flag, thì anh nghĩ cái yếu tố quan trọng nhất là về mặt communication, là thứ nhất là mình cũng phải với các anh chị để mình hiểu hơn về các anh chị, cũng giống như là mình đưa ra một cái expectation nhất định trong cái mối quan hệ này, để từ đó mà các anh chị hiểu được mình muốn gì, các anh chị có thể giúp mình được những cái điểm nào. Thì lúc đó là khi mà mình nói chuyện với nhau á, thì các anh chị hiểu ý mình hiểu ý các anh chị, thì mọi thứ nó cũng sẽ suôn sẻ hơn. Ngoài ra nếu mà mình có những cái vấn đề khác á, thì mình có thể kiểu nhẹ nhàng nhắn tin xin ý kiến của các anh chị, xem các anh chị có thời gian hay là có kiểu công sức để giúp mình hay không. Nếu mà các anh chị có thì các anh chị cũng rất là vui vẻ để nhận, còn nếu mà các anh chị không thì mình cũng nên cảm ơn các anh chị, và hẹn hy vọng một ngày nào đó một người có thời gian hoặc là trong tương lai thì các anh chị cũng sẽ đồng ý gặp mình để nói chuyện.
Dạ vâng, vậy thì tụi em rất là cảm ơn anh Brian vì những cái chia sẻ hết sức là bổ ích ngày hôm nay, và những chia sẻ qua thật sự sẽ là những cái chỉ dẫn hữu ích cho chúng em, đặc biệt là những bạn đang loay hoay tìm kiếm người đàn đường. Vâng, và podcast ngày hôm nay đến đây đã kết thúc rồi. Mazon chúng mình hy vọng các bạn sẽ có được những bài học kinh nghiệm bổ ích thông qua buổi podcast ngày hôm nay, và chinh phục cuộc thi của mình một cách ý nghĩa nhất. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe, ủng hộ và đồng hành với podcast Alo Ngành Kể Nè. Alo Ngành Kể Nè xin phép chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những tập podcast tiếp theo. Cảm ơn các bạn rất nhiều.